This is KBDT, Highland Park, Texas.
Hiểu đạo ta sẽ thành danh, tôn trọng đạo đức tâm ta an lành, để dành một chút yêu thương tặng cho cuộc sống đời không phụ mình. Thương người như thế thương ta, quý ơn mẹ cha mới là đạo con. Giữ chọn hai chữ sắc son, non là chữ hiếu, biến là chữ thương. Hai từ vốn chỉ bình thường, nhưng đầy chân lý soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghi ngờ ghét ghen. Đường đời lắm ngã đua tranh, trăm người vạn ý ai nào giống nhau. Hiếu và thương hãy khắc sâu, từ bi trí tuệ lưu danh muôn đời.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chương trình Ai Hiểu Cho Mình xin được trở lại với quý vị sau một thời gian không có ngắn vắng bóng. Ngày hôm nay thì anh Lê Hùng đã trở lại và chương trình này như thường lệ, thưa quý vị cũng sẽ nhận điện thoại của quý vị gọi vào để đóng góp ý kiến cá nhân của quý vị liên quan đến từng chủ đề của chương trình qua số điện thoại của đài là 214-341-5943. Mời anh Lê Hùng trở lại. Anh Lê Hùng.
Là Lê Hùng, trước tiên xin chào quý vị, chào Mai Trâm. Anh em mình đã đưa ra là cái chủ đề là cái gì? Ai hiểu cho mình, tại vì những cái chuyện đâu có ai hiểu đâu. Thì mình bắt buộc mình phải nêu ra và mình cho những người xung quanh biết là đây là một cái tình cái tâm trạng và cái sự suy nghĩ của thời gian, chứ không phải lúc nào cũng vậy, đúng không? Có thời gian lúc vui lúc buồn, phải không? Mà lúc nào mà được nhiều energy đó thì cái gì cũng bỏ qua được, hơn ngày nào mà hơi đau người hay này kia là tự nhiên nhìn ai cũng thấy cảm thấy khó chịu hết, làm hết nguyên một cái chỗ làm, hết một cái gia đình của mình, người nào cũng vậy, công nhân 300 đúng không? Ba mẹ mà mình bị giống như cái gì một cái đó, nguyên gia đình người nào cũng lo lắng hết.
Vậy thì hôm nay chủ đề của chương trình là gì?
Chủ đề ngày hôm nay đối với Hùng thì Hùng cảm thấy hấp dẫn, chứ không biết Mai Trâm hay hấp dẫn hay không. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay chủ đề này á, là trước khi Hùng nêu ra đó là nó sẽ đụng chạm rất là nhiều và rất là sensitive, nhưng mà mình phải nên đưa ra để mà nói. Thì đây cái chủ đề đơn giản nhất á, là con anh, con em và con của chúng mình. Thì Mai Trâm nghe thấy nó hấp dẫn.
Con anh, con em, con chúng ta đó.
Con chúng ta, đúng rồi. Thì cái trường hợp này á, là không nói chi xa, Hùng cũng là nằm trong một cái thành phần đó. Thì Hùng sẽ nói
anh
sơ
Hùng
sơ về lịch sử thôi.
Đặc biệt đó.
Đặc biệt đó. Thì ba Hùng là có người vợ khác, có bốn đứa con. Người mẹ sau này thì cũng có con riêng. Nhưng mà ngược lại đó, trong cái thời gian đó đó, Mai Trâm, Hùng nói gì tâm lý thôi, thì khi qua Mỹ đó là mình ở chung với ông bà, thì mình mới biết là mẹ đó không phải là mẹ của mình. Thì khi mà Hùng nhớ đến ngày hôm nay đó, là bà Hùng nhớ là cái tuổi mình đi ra tới cái thời gian mà đi mua đồ để mà đi học Mai Trâm. Thì Mai Trâm biết mình nhỏ mà mình thấy cái quần nào mà nó thấy theo mắt của mình thích thì mình muốn, nhưng bà thì bà không muốn cho mình mua cái quần đó, mà bà chỉ vô cái quần on sale. Không thích, mình không thích chứ không phải là không cái gì, mình đâu biết thương hiệu gì đâu. Thì thử vô thì bà nói thôi con đi lấy cái này đi.
Nhưng mà điều quan trọng tí nữa tối về có mét với ba anh Lê Hùng là Hùng
không có
lắm
nha, không nói chuyện, không lên tiếng, không gì hết. Là nói là tại vì không thương mình. Tại vì mình là con không phải là con của bà. Mai Trâm hiểu mình nói không? Hùng nghĩ là nếu mà con của bà là bà sẽ cho con của bà mua cái quần đó, nhưng mà tại vì Hùng không phải là con ruột của bà.
Nhưng
mà
anh Hùng,
nhưng mà Hùng đã trẻ đó, Hùng đã có một cái tư tưởng gì rồi đó.
Thời điểm đó là lúc anh Hùng còn nhỏ tuổi, anh Hùng nghĩ như vậy, hay là đúng, sau này khi anh Hùng trưởng thành rồi anh Hùng mới suy nghĩ ra điều đó? Cái đó nó khác nhau
không
nha.
Lúc hồi còn nhỏ, lúc hồi còn nhỏ, khi mình sống lớn rồi tới ngày hôm nay mình mới, Hùng cũng đã nói với chị Thí nhiều lần. Tại vì á, để nhớ đó, tự nhiên là mình có một cái suy nghĩ liền, mình nhỏ mình đâu có hiểu gì, bên trong mà khóc nha. Có nghĩa là khóc coi như là giống như là nức nở, có nghĩa là nói là mình bị tủi đi. Có nghĩa là tại sao khóc đến đổi mình nói máy ơi, mà hiện giờ mẹ có đi là mẹ sẽ mua cho cái quần. Thí dụ mình ngây thơ đến đổi như vậy đó mấy trăm, thấy không? Thì đó là một cái tuổi trẻ cho một cái thành phần về bên con của người ba hay người chồng hay người vợ.
Anh Hùng là thuộc diện mồ côi mẹ.
Đúng rồi, mồ côi mẹ.
Okay.
Đó là khác. Thì mình nói là bây giờ đó, cái thành phần thí dụ bây giờ mình nói lớn chút xíu đi, có thể là mình hiểu biết. Thì Hùng lớn đó Hùng mới hiểu được đó là mình nhìn là mới thấy bà tốt cho mình cho đến đổi, mà giống như mình không nghĩ sau này mình không nghĩ bà là coi như là má rẻ của mình nữa. Việt Nam mình gọi là giống như má sao hay thì cái má rẻ, nghe nó sao nói tiếng Việt không cảm thấy hơi ngại ngại hả? Rẻ nó có nghĩa là bị lỡ lẫy nó mới gọi là rẻ đúng không? Mấy trăm.
Rẻ có nghĩa là rẻ lạnh, là không yêu thương đó, nhưng mà có nghĩa là má này anh Hùng gọi là má sau đi.
Má sau đi. Ok. Nhưng mà rồi hai nữa là khi mà Hùng sống với mấy đứa em nó lớn lên đó, là Hùng mình lớn anh hai mình lo cho nó, mình không bao giờ nghĩ là nó là em cũng như là stepfather and mother. Cho đến cái thằng em kế của mình á là nó nói hey, nó gọi hey, nó gọi mình hey, you know that we are stepbrother and sister, right? Nó còn nói là oh yeah, yeah yeah really, mình còn không nhớ nữa. Thì tại vì với cái sự tình thương đối với mình đó là sự may mắn mà chăm. Thì thôi bây giờ mình nói là cái sự tốt đi, nhưng mà giờ nói cái sự xấu nè. Cái sự xấu là đặt trường hợp như bây giờ mình nói là một cái relationship của gia đình của Hùng á là nó khác, là tại vì mẹ Hùng chết. Nó không có liên quan đến cái sự giống như là cạnh tranh hay là gây nhau để mà lấy con hay là, nhưng mà hiện giờ cái thực tế bên Mỹ này đó là mình nói là hình như là số lượng hơi nhiều, mà nói trong về cộng đồng người Việt của mình cũng có, mà trên những cộng đồng khác cũng có. Thì cái lớn lao nhất là như này, khi mà hai vợ chồng mà nếu mà vì con vì cái mà vì tình thương nhiều năm đó là nhẹ nhàng ly dị đó, rồi mình không cần ca tòa để mình go share với nhau đó, thì đó là một cái sự tốt cho hai bên. Nhiều khi mà những cái người mà người ta nói là người ta làm về luật sư mà là gia đình đó, ta nói try to work it out, mày tụi bay tới đây là tụi tao lấy tiền thôi à. Mà những người ta có tâm thì người ta sẽ nói như vậy, còn như không có tâm thì nó khác. Nhưng mà tình trạng hiện giờ đó là coi như là vì giống như mình nói là cái xấu xa nhất là gì mà trăm, người chồng have an affair có nghĩa là có đi ăn dụng hả?
Ngoại tình.
Đi ngoại tình.
Ngoại tình.
Rồi xong á là bị đổ dở. Xong rồi á là bây giờ mình nói về một khía cạnh thôi, thì cái người chồng bị hư đi. Đi ra ngoài cũng như có người khác, xong vợ kiếm được, xong vợ tìm cũng như là find out, cũng như là ra tòa là ly dị, bắt con về. Từ giây phút ly dị có thể dọn đi chỗ khác, nhưng mà ở gần cũng vậy nữa. Không, cũng như là cứ nói một chiều về cái người ba xấu của mình thôi. Mà trong công nhận ba xấu của mình
có nghĩa rằng là dưới mắt người vợ khi đã ngoại tình ly dị vợ con là thành người xấu rồi.
Đúng rồi.
Cái đó là tình hình chung phải không?
Tình hình chung.
Cho nên người vợ sẽ gieo dắt vô cái đầu đứa con còn nhỏ là ba con rất xấu.
Đúng vậy. Đó. Thì mấy trăm cũng biết là khi mình còn nhỏ đó là ba mẹ mình, nhất là mẹ mình thương mình mà nói gì, mà mẹ mình mà có giống như là có một cái giống như là không có bỏ qua được, không có sống mà giống như là cho ngày mai đó, mà cứ giữ trong một cái hoàn cảnh đó hoài đó, thì tạo đứa con nó rất là tội trong phần thành phần mà giống như là ba mình lúc nào cũng xấu đó, ba mình xấu. Nhưng mà khi mà mình thời gian mình lớn á, tại sao mình không thấy ba mình, là tại vì với cái sự ép buộc của mẹ mình mà mình muốn tìm hiểu về ba mình không dám, mình lo, thì đó cũng tạo một cái sự khó khăn cho con của mình. Mai Trâm có công nhận. Thí dụ bây giờ mình đưa mình vào một cái trường hợp đó đi. Nếu mình là người con thì hồi nhỏ thì mình cứ nghe, nhưng ngày lớn chút xíu mình nói là I wonder, hiểu không? Còn thí dụ lâu lâu á mình ở chung một cái thành phố đi, thì gặp mặt nhưng mà mẹ không có cấm là không có cho. Rồi gieo thêm nữa đó, thấy không? Đáng lẽ đó là ba đó là phải gửi tiền cho mẹ nuôi con, nhưng mẹ con thấy không, mẹ phải đi làm cần cù để nuôi con, mà thấy không, ngày gì ổng cũng không có. Mà nhầm khi chưa chắc, nhầm khi cái người mẹ hơi quá đáng đó, có nghĩa là cấm người chồng không được qua lại và không được tới lui và không được tặng quà, không được gì hết, thì mình giữ có một phía cạnh bên này không, mình tạo cho cái đứa con của mình. Mình cứ mình nghĩ là hơi còn nhỏ chút xíu, mình nói là tại sao mình xấu như vậy, xấu đến nỗi mà mẹ của mình mà không cho cha mình gặp. Thì Mai Trâm phải nhớ đó là cái đứa con của mình đó, là đầu tiên là mình cảm thấy, nếu mình là một người con hay người mẹ thì Mai Trâm nghĩ sao với cái người phụ nữ, mà nếu mà mình bây giờ mình ghét người chồng mình cỡ nào, thì đối với cái tâm trạng của cái người phụ nữ, mình có nên làm như vậy hay không? Nhưng mà Mai Trâm cứ mình cứ nhắm mắt thôi quý vị, nếu quý vị hiện giờ đang nghe chương trình, bởi vì biết hay là chính bản thân mình nằm trong hoàn cảnh đó thì mình nên suy nghĩ lại. Cái hậu quả như thế nào thì Mai Trâm cứ tự suy nghĩ.
Và quý vị thính giả, đó là cái câu hỏi mà anh Hùng đưa ra trong cái trường hợp như vậy. Thì quý vị thính giả, theo cái suy nghĩ cá nhân của mỗi người, của quý vị như thế nào, hay quý vị có kinh nghiệm trong cái công việc này xử lý như thế nào mà cho nó tốt đẹp, hay là như thế nào để cho nó xấu hơn á, thì quý vị có thể gọi vào để chia sẻ trong chương trình Ai Hiểu Cho Mình ngày hôm nay qua số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 ha. Và trong khi chờ đợi quý vị thính giả đó, anh Hùng có muốn nói gì nữa
không? Không, Hùng đưa cái đề nghị đó cho hỏi mà Mai Trâm nhiên Mai Trâm là người, một cái người phụ
theo,
nữ
anh Hùng hỏi em theo cá nhân của em đó nha. Em nghĩ hình như là nếu mà một cặp vợ chồng mà ly dị nhau đó, mà giống như là không ngoài cái lý do là ngoại tình á, mà có những cái trường hợp giống như hết yêu nhau rồi, không hợp nhau nữa, không cùng một tiếng nói nữa, ly dị nhau, thì hình như nó đỡ hận thù hơn. Chứ khi mà một khía cạnh, một bên người chồng hay một bên người vợ mà đã nói là có người thứ ba ngoại tình rồi, thì em nghĩ là cái cặp đó ly dị thế nào, cái sự hận thù nó nhiều hơn, và cái sự ích kỷ, cái cá nhân nó sẽ đem ra cái xấu xa của nhau để mang ra nhiều hơn. Nếu nếu mà theo em như vậy nè, tại vì thường thường á, em nghĩ theo em á là nếu con người với con người, thí dụ con có cái tình cha con hay là cái tình mẹ con, nó có một cái thứ tình cảm rất là
đặc
khác
biệt
ngoài kia, đúng không? Cho nên á, theo em nghĩ một lần nữa thì em thực sự là không có muốn chia cắt cái tình cha con đó. Thí dụ như mình chia cắt cái tình cha con đó, người con nó không yêu cái cha con, người cha đó hay là người mẹ của nó, theo cái lời nói của cha mẹ nói xấu, thì nó trên cuộc đời này nó khó tìm lại được một cái tình cảm nào mà gắn kết, mà yêu thương nhau giống như cái tình cha con hay tình mẹ con. Anh Hùng nghĩ như vậy không? Cho nên khi mình làm như vậy, thí dụ mình đâu có còn ở suốt đời với con mình đâu, thì tự nhiên thành con mình mất đi một cái tình cảm thiệt là thiêng liêng quý báu. Thà đối với em ấy nha, thà thôi mình im, mình không nói xấu để cho cha con họ thương nhau, rồi khi con lớn con sẽ hiểu, và người cha đó cũng sẽ, lương tâm họ sẽ cắn rứt nếu như họ làm cái điều không tốt với vợ với con, mặc dù đã không còn ở với nhau. Nhưng mà theo em, cái tình cảm cha con thì hay mẹ con á, mình không nên gieo vào đầu đứa nhỏ những cái tình cảm của cái người cha người mẹ quá xấu xa như vậy. Đơn giản một điều em nghĩ là nếu mà cái tình cha tình mẹ nó không có, thì con mình sau này trong cái đường đời đâu có tìm được cái tình cảm nào mà nó thay thế như vậy đâu anh Hùng.
Đúng vậy.
Nhưng mà cái tình hình chung là nếu giống như anh Lê Hùng nói, một người cha hay người mẹ mà ly dị nhau vì cái việc ngoại tình thì cái điều đó khó tránh khỏi. Cái điều đó khó tránh khỏi, phải không?
Dạ.
Nhưng mà đó là cái sự khéo léo của cái người làm cha, cái người làm mẹ, người nào giữ giữ con cái đó.
Dạ. Thưa quý vị cũng biết đó, là hình như là bên Mỹ này đó, đa số nếu đi ly dị đó là cái người tò luôn luôn lúc nào đó, là cũng favor, là cũng nghiêng về bên phía nữ nhiều nha. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa đó, thí dụ ngược lại Mai Trâm, thí dụ bây giờ đó, là cái người vợ là coi như là ngoại tình đi, thì Mai Trâm nghĩ là obviously đó là cái người vợ luôn luôn lúc nào cũng phải muốn giữ đứa con hết. Thì cái cơ hội đó phần đông á, là nếu mà người bên người đàn ông á, người ta được chứng minh được bị người vợ mà bị ly, cũng như là giống như là ngoại tình đó, thì là cái cơ hội cái bên đàn ông thì mới nuôi được đứa con được. Nhưng mà thưa quý vị, Nhật Nam mình nói sao gì gà trống nuôi con thì hình như nó không có mà bên trong công nhận là cái người Việt của mình đưa cái câu đó ra có đúng hay không, hay là bên trong vẫn nghĩ là
nhưng mà thực sự em thấy có những người cha họ cũng thương con, họ trông con rất là cẩn thận.
Cái người đàn ông mà người ta không thương con rồi đó là sẽ hờ hợt.
Đúng.
Mà người ta thương con rồi đó là người ta sẽ kỹ càng hơn. Không, cái này mà không phải mình bình với đàn ông
có
nha.
Có nghĩa là có chứ không phải không. Em cũng đã từng thấy có những người cha, thì người Việt Nam cũng nói là người Việt Nam của mình hay có cái câu là mồ côi cha thì ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Thì có nghĩa rằng cái sự chu đáo của người đàn ông Theo em nhìn thấy thì cái số đông thì nó cũng không có cầu toàn bằng cái người phụ nữ.
Đúng vậy.
Nhưng mà khi có những người cha họ mà đã thương yêu con của họ rồi á, thì em thấy cái sự cầu toàn nó còn kinh khủng hơn cái người phụ nữ
đúng.
Nữa.
Yeah. Bởi vì Mỹ người ta nói câu là nó gì là cũng như là daddy á, cũng như là little, con như người con mà thương cha rồi là thương một cách khủng khiếp
thương
luôn.
Khủng khiếp lắm.
Đó. Yeah. Thưa quý vị thì để cho Lê Hùng với Mai Trâm ngưng một chút xíu để gửi những thông tin thương mại. Nhưng mà trước khi gửi cái thông tin thương mại đó thì Hùng sẽ nhắc nhở một thành phần mình nói về một, nếu mình nói về đa dạng thì Mai Trâm thì quý vị sẽ hơi lẫn lộn. Nhưng bây giờ mình nói là về nói chung lại cái thành phần, nếu mà người phụ nữ mà coi như là được giữ con mà cứ nói một chiều không, thì từ cái giai đoạn nhỏ cho đến lớn rồi đó thì cái người cha sẽ già đi và không có tới lui với con, mà người cha sẽ có một người vợ khác hay là có người con khác nữa rồi đó, thì cái tình cảm đến sau này đó là khi nó lớn rồi đó là mình vẫn giữ cái tư tưởng và cái sự giống như là khuyến khích con mình đó là không nên gần người cha đó, thì sau này ảnh hưởng như thế nào là cái hậu quả cũng như là cái kết, cái kết thúc với cái câu mà giống như là mình nói là coi như là kết thúc về cả cái đời rồi đó, thì mình nghĩ mình khi mà cái người chồng của mình mà một ngày thì lớn tuổi mà hay là có gì nhắm mắt đi, thì quý vị cứ nhắm mắt tưởng tượng lại mà con mình nó hiểu được rồi đó, là dù gì cha nó xấu cỡ nào cũng là cha nó, thì ngược lại khi cha nó chết rồi đó tự nhiên nó sẽ tránh xa mình. Thì quý vị nếu mà mình nằm trong hoàn cảnh đó, mình chưa có nghĩ tới mà mình đã tưởng tượng và suy nghĩ ra thôi, một ngày nào mà nó tự nhiên là coi như mình cha của nó mất luôn, mình mất luôn cả con của mình, mà khi nó lớn rồi đó là nó vì những cái hồi xưa mình thương nó, mình nói về thằng phần đúng của mình mà nó không cho mình lại gặp cháu gặp con nữa, thì mày trong ngay lúc đó cả đời mình sẽ đi tới cái giai đoạn già rồi mà không có con cái tới nữa. Thì để mình gác lại cái câu hỏi này để mình suy nghĩ trong cái thời gian quảng cáo, thì trở lại thôi thì mình sẽ chi tiết ra rõ ràng hơn là tại sao nguyên nhân sẽ đưa đến giai đoạn đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lê Hùng. Và thưa quý vị, số điện thoại của đài là 214-341-5943. Kính mời quý vị gọi vào sau phần quảng cáo để cùng tham gia ý kiến của quý vị trong chương trình này nhé.
Hiểu đạo ta sẽ thành danh, tôn trọng đạo đức tâm ta an lành, để dành một chút yêu thương tặng cho cuộc sống đời không phụ mình. Thương người như thế thương ta, quý ơn mẹ cha mới là đạo con. Giữ chọn hai chữ sắc son, non là chữ hiếu, biến là chữ thương.